trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đang được phát trên làn sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hôm nay 10 tháng 4 nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhiều địa phương long trọng tổ chức lễ dâng hương Quốc tổ Hùng Vương. Tại thành phố Cần Thơ, hàng ngàn người dân ở nhiều nơi đổ về đền thờ vua Hùng tại quận Bình Thủy để chiêm bái dâng hương, tri ân các vua Hùng.
Giao thông ở nhiều khu vực cửa ngõ miền Tây ùn ứ trong ngày giỗ tổ, nhiều điểm vui chơi giải trí tấp nập khách tham quan.
Phóng viên Mai Thảo tham gia chương trình giới thiệu với chúng ta về món bánh chưng Đức Tổ đến từ vùng đất Phú Thọ, Đức Tổ vua Hùng.
Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh được các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ tăng cường nhằm đảm bảo cho người dân yên tâm tham gia các hoạt động lễ hội.
Trong phần tin thế giới, EU hỗ trợ hơn 10 tỷ euro cho người dân Ukraine. Pháp bước vào vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống từ 12 ứng cử viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước đã long trọng tổ chức lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương.
Kính cẩn trước anh linh các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thay mặt toàn thể đồng chí đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương qua lễ vật tưởng nhớ tri ân công đức các vua Hùng đã có công dựng nước và cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng thịnh vượng hùng cường. Giỗ tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề Linh thiêng nguồn cội Đất tổ Hùng Vương, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các hoạt động bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 an toàn cho người dân trong và ngoài nước về dâng hương tri ân công đức tổ tiên.
Tại khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng nay Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022.
Chương trình lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4 với chủ đề Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam, được tổ chức với nhiều nội dung phong phú thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền trên cả nước. Đồng thời cũng là dịp để mọi người chiêm nghiệm, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực các vùng miền của các hội đoàn, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, uy tín, chất lượng, sáng tạo, nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, phát triển các ngành nghề, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, thể hiện sự phát triển bền vững, lòng yêu nước và hướng về cội nguồn cho thế hệ trẻ trong tương lai, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong thời đại kinh tế hội nhập và phát triển.
Như thông tin chúng tôi đã đưa sáng nay, tại đền thờ vua Hùng, thành phố Cần Thơ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng đã long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Lễ giỗ tổ Hùng Vương được thành phố Cần Thơ tiến hành theo đúng nghi thức với tất cả tấm lòng thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của thành phố, tưởng nhớ tri ân công đức của các vị vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Ngoài lễ phẩm là bánh chưng, bánh dày và các mâm lễ đảm bảo theo đúng truyền thống, còn có 18 mâm lễ là sản vật được chính quyền huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ dâng lên Quốc tổ.
Trước bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và báo công với vua Hùng. Cùng với cả nước, năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, đời sống nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong quý 1 năm 2022, tình hình kinh tế xã hội bắt đầu phục hồi, dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, ra sức phấn đấu, rèn đức luyện tài, cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, đặc biệt là quyết tâm hơn nữa, nhạy bén, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 45 của Quốc hội, nghị quyết số 98 của Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, làm rạng danh cơ đồ dân tộc Việt Nam.
Ngay sau nghi thức, lễ dân hương dỗ tổ Hùng Vương kết thúc, có hàng ngàn người dân ở nhiều nơi đã đổ về đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ để chiêm bái dân hương tri ân các vua Hùng nhân ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Phóng viên Trọng Nghĩa có ghi nhận một số ý kiến của người dân và du khách tại đây.
Đến dân hương tại đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, biểu tượng Hùng Vương và việc thờ cúng biểu tượng Hùng Vương như quốc tổ đã trở thành biểu tượng của đất nước. Trải qua tất cả những biến thiên, những thử thách trong công cuộc dựng nước và giữ nước, sau khi chiến thắng giặc Minh ở thế kỷ thứ 15, nhà Lê đã đưa câu chuyện Hùng Vương vào trong chính sử và trở thành một quốc lễ. Đến nhà Nguyễn, mặc dù trong hoàn cảnh là thuộc địa của Pháp, nhưng các vua nhà Nguyễn cũng đã mở mang việc thờ cúng Hùng Vương trong đền thờ lịch đại đế Dương ở Kinh Đô Quế. Cũng từ thời điểm đó xác định ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ. Khi thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ lễ tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam độc lập còn rất non trẻ. Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thay mặt quốc dân đồng bào, đã dâng lên bàn thờ quốc tổ tấm bản đồ Việt Nam, khẳng định ý chí độc lập và quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, đất nước ta ngày càng già rộng, khang thịnh hơn, thì lòng tín ngưỡng đối với tổ tiên, nhu cầu hành hương để hành lễ đối với quốc tổ ngày càng lớn. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói thêm.
Cho nên bên cạnh cái vùng đất tổ của vua Hùng, chúng ta biết là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, ngày hôm nay trên cái mảnh đất miền Tây rất là màu mỡ, rất là thấm đậm cái tinh thần hướng về cội nguồn, chúng ta có được công trình kiến trúc phải nói là rất đẹp và nó rất là gần gũi với con người. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ không là địa chỉ đỏ, không là địa chỉ truyền thống đối với người dân thành phố Cần Thơ, mà nó sẽ là của cả một vùng miền Tây Nam Bộ. Và nó cũng là cái nơi hành hương của bà con từ tứ xứ, từ nước ngoài trở về. Và ngay là từ vùng đất tổ họ cũng vào đây để nhìn nhận được cái non sông chúng ta dài rộng như thế nào, thấy cái lòng người hướng về quốc tổ như thế nào.
Cùng đoàn về dân hương hôm nay, anh hùng lực lượng vũ trang, Trung tướng Phạm Tuân, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng, chia sẻ.
Đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ, nó sẽ là một cái công trình mãi mãi trường tồn để tập hợp toàn bộ các dân tộc Việt Nam thành một khối đoàn kết giống như những gì chúng ta đã làm. Bây giờ dưới thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta, sức mạnh đó nó sẽ được nhân lên. Và nếu mà chúng ta cứ luôn luôn nhớ đến những người có công với đất nước và tôn thờ và phụng sự và kính trọng như thế, tôi nghĩ đây là một cái truyền thống văn hóa tinh thần rất là cao của dân tộc chúng ta. Tôi cũng may mắn là một chiến sĩ trong lực lượng chúng ta đã từng chiến đấu như Bác Hồ đã dặn là các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Và hôm nay tôi càng tự hào hơn mình được giữ cái buổi dâng hương các vua Hùng.
Lần đầu tiên được thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công đức tổ tiên ngay trên mảnh đất miền Tây, ai cũng dâng lên niềm cảm xúc ngưỡng vọng về quốc tổ. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của bà Phan Thu Dân đến từ tỉnh Vĩnh Long, chị Nguyễn Trần Thái Thanh ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và bà Lê Bích Phượng đến từ thủ đô Hà Nội.
Cô cũng thấy trên TV nhưng mà cô cũng có dịp tới Cần Thơ này cũng thấy. Cô qua đây để dâng hương là thể hiện lòng tôn kính đối với các vị vua Hùng.
Thì cũng chung với các đoàn đi tham quan thì tôi thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là vui khi Cần Thơ có một cái điểm văn hóa lớn như vậy và đông đảo. Những người dân trong toàn đất nước cũng hướng về thành phố Cần Thơ với một cái niềm vui là có một cái đền Hùng mới cho tất cả các người dân đến để thắp hương cũng như là tưởng nhớ về những anh hùng đã có công dựng nước. Thì điều này rất là vinh dự và tôi cảm thấy thành phố Cần Thơ chúng tôi sẽ có những cái tiềm năng mới trong tương lai.
Chúng tôi cảm xúc đầu tiên là thấy là quốc tổ đã về đến với đồng bào, với dân dân đồng bằng sông Cửu Long, rất là xúc động. Tổ của chúng ta ở khắp nơi vì chúng ta là đồng bào, cho nên là khi Cần Thơ có cái đền thờ quốc tổ Hùng Vương, chúng tôi thấy được cái linh khí của đất nước nó vượng lên. Ở đây đó có bộ trống Cửu Long, tức là chín rồng và lá cờ thần. Tôi tin rằng cái sức mạnh đó sẽ làm cho Cần Thơ được tổ tiên phù hộ để cho an dân, đất nước phồn thịnh và Cần Thơ là một cái trung tâm của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển mạnh hơn, lớn hơn, và chúng tôi muốn được thường xuyên quay lại để xem Cần Thơ phát triển.
Trong ngày hôm nay, hàng ngàn lượt du khách đã đến chiêm bái, tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại đền thờ các vua Hùng, công trình văn hóa lịch sử tiêu biểu trên mảnh đất Cần Thơ. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho du khách thập phương khi về tri ân công đức tổ tiên.
Xin được tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Ban giám khảo hội thi Bánh dân gian Nam Bộ vừa hoàn tất dự chấm thi gần 100 sản phẩm của 31 đơn vị dự thi đến từ 6 tỉnh phía Bắc, 9 tỉnh thành phía Nam, 9 đơn vị quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ và 7 đơn vị đăng ký thi tự do. Kết quả hội thi sẽ được công bố tại lễ bế mạc vào tối ngày 11 tháng 4 tới.
Trên 170 nghệ nhân làm gần 100 món bánh dự thi như bánh lá mơ ngũ sắc, bánh nồng bon, bánh chưng chay, bánh khảo, bánh ngải, bánh dày ngũ sắc, bánh cuốn, dân dân. Ban tổ chức quy định thời gian 180 phút để chế biến, trình bày các món bánh, không tính thời gian sơ chế và không đưa các loại bánh đã chế biến sẵn. Nguyên liệu làm bánh đảm bảo có nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm với phương châm tiết kiệm và sáng tạo trong sử dụng. Các loại phải đảm bảo hình thức đẹp, thể hiện đặc trưng địa phương vùng miền. Hội thi và các gian hàng phục vụ ẩm thực góp phần giúp các doanh nghiệp cá nhân giới thiệu quảng bá sản phẩm đến du khách các tỉnh thành Nam Bộ.
Trong ngày hôm nay 10 tháng 4, rất đông du khách từ các tỉnh thành trong khu vực đến Cần Thơ tham quan lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, nhưng bị nhầm lẫn với một địa chỉ của cửa hàng bán bánh dân gian trên đường Trần Vĩnh Kiết thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều. Và tại đây thì họ được một số người dân sinh sống gần đó đứng ra địa chỉ đường một cách nhiệt tình và cụ thể.
Theo ghi nhận, từ sáng sớm đã có rất đông thực khách từ các tỉnh lân cận như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông. Theo chỉ dẫn của Google, đã đến nhầm một địa chỉ của cửa hàng bán bánh dân gian trên đường Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Trước tình hình trên, một số người dân sinh sống gần đó đã không quản ngại dành thời gian của mình, tình nguyện đứng ra làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ để chỉ đường cho khách đến với quảng trường quận Bình Thủy, nơi diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 Cần Thơ năm 2022. Sự hiếu khách và lòng nhiệt tình của những người dân không chỉ giúp cho du khách nhanh chóng đến đúng địa chỉ của lễ hội, mà còn góp phần làm giảm ùn ứ giao thông cục bộ tại khu vực nói trên, qua đó thể hiện tinh thần người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch.
Quý thính giả thân mến, mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, mọi người dân cả nước đều hướng về lễ giỗ tổ, dâng lên vua Hùng những sản vật đặc trưng nhất của địa phương mình. Và vật phẩm không thể thiếu đó là món bánh chưng truyền thống. Trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2022 đang diễn ra tại Cần Thơ, du khách có dịp gặp gỡ và giao lưu với nghệ nhân làm bánh chưng đến từ vùng đất Phú Thọ, Đức Tổ Hùng Dương. Qua tìm hiểu thì phóng viên Mai Thảo có những chia sẻ cụ thể đến với quý vị.
Bánh chưng đất tổ là món bánh mà nghệ nhân Phạm Xuân Hiếu đến từ xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên đem đến với lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay.
Đến với lễ hội này thì mình mang trọng điểm sẽ là bánh truyền thống, vị nguyên bản từ trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết thì là Lang Liêu là vị vua đã sáng tạo ra chiếc bánh này, thì mình ở người Phú Thọ đã được truyền thừa từ nhiều đời công thức làm bánh và vị bánh để mang đến để quảng bá giới thiệu cho bà con Cần Thơ cũng như là các tỉnh Nam Bộ này sản phẩm bánh vị truyền thống theo trong truyền thuyết như nào. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một sản phẩm bánh chưng nữa, nhưng mà bánh chưng này cũng là bánh chưng chay, xu hướng để cho những người ăn thuần thực vật cũng có thể thưởng thức được và giữ được các cái nét truyền thống qua hình ảnh chiếc bánh chưng đơn giản thôi, nhưng đấy là phong tục tập quán của người Việt Nam mình.
Xã Cát Trù là vùng đất có truyền thống làm bánh chưng lâu đời. Nguyên liệu để làm ra một chiếc bánh chưng đất tổ bao gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dông. Nhưng có lẽ điều làm nên sự khác biệt của chiếc bánh nơi đây là việc khắc khe ngay từ khâu chọn nguyên liệu đến khi hoàn chỉnh một chiếc bánh. Nghệ nhân Xuân Hiếu cho biết, gạo nếp được chọn làm bánh phải là loại gạo nếp cái hoa vàng hoặc nếp nhung. Những loại gạo này hạt dẻo, đều nhau và sẽ tạo nên một hương thơm đặc biệt cho chiếc bánh. Đậu xanh được dùng làm nhân phải là loại đậu hạt nhỏ và được chế biến cẩn thận đến khi nấu chín, nhân bánh mới thơm ngon. Lá dông phải chọn những chiếc lá vừa phải, không quá già, cũng không được quá non, vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc của chiếc bánh. Đặc biệt, bánh được làm với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không hề có chất phụ gia bảo quản. Những chiếc bánh sau khi nấu chín sẽ được đem đi hút chân không, đóng gói trước khi đến tay người tiêu dùng. Điều đặc biệt và thú vị của các nghệ nhân gói bánh chưng đất tổ là kỹ thuật gói bánh nhanh và không cần dùng khuôn. Thế nhưng, những chiếc bánh nhìn rất chặt tay và vuông vắn. Tại lễ hội, lần đầu được tận mắt thấy các nghệ nhân đất tổ làm bánh chưng, anh Trương Vĩnh Tâm rất thích thú và đặt mua để dâng lên vua Hùng tại đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ. Anh Tâm nói.
Tại vì mình cũng là người Nam á, thường ngày lễ Tết thường cũng bánh tét không à. Còn bánh chưng này là vào tổ này mình cúng thôi. Ăn mình thấy nó cái bột này nó dẻo hơn cái bánh tét của mình. Với lại thịt nó sẽ dày hơn, phối hợp cái đặc trưng với lại là vua ở vua Hùng nữa. Rất là có ý nghĩa. Với lại mình mua ngay chỗ xuất xứ cũng là góp một phần cho ở Phú Thọ, với lại cho kiểu như là tiếng bánh chưng á, mọi người cũng biết hơn.
Theo nghệ nhân Xuân Hiếu, những chiếc bánh chưng đất tổ được làm ra giờ đây không chỉ cung ứng cho thị trường tại địa phương, các siêu thị trong và ngoài tỉnh, mà còn được đem đến các thị trường lớn khác như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đối với từng khu vực, các nghệ nhân có sự cải tiến về hương vị để phù hợp với khẩu vị của thực khách. Nghệ nhân Xuân Hiếu cho biết thêm.
Gia đình nhà mình thì cũng làm nghề được nhiều năm rồi, mà nhiều đời, và phát triển thị trường trong miền Nam. 3 năm thì có nhận thấy là cái khẩu vị của người miền Nam ăn đậm đà hơn, đậm gia vị hơn, có thiên hướng nghiêng về ngọt một chút. Nếu như đặc biệt là các tỉnh Tây Nam Bộ thì sẽ xu hướng là ngọt hơn chút. Còn nên là mình cũng đưa thêm một sản phẩm, đấy là bánh chưng thực dưỡng. Thì ngoài bánh chưng truyền thống thì mình muốn giữ lại vị nguyên bản để cho mọi người có thể trải nghiệm, để biết được như nào là một vị bánh chưng nguyên bản trong truyền thuyết. Còn ngoài ra để phù hợp hơn với các cái khẩu vị từng vùng miền thì mình có sáng tạo ra bộ bánh chưng thực dưỡng đấy. Thì cũng có điều chỉnh một chút là đưa các cái vị nó đậm đà hơn, và có thể trong cái lớp vỏ bánh thì có thêm một chút cốt dừa hoặc nước đường để phù hợp với khẩu vị của người miền Tây mình.
Bánh chưng đất tổ đã nhiều lần tham gia hội thi nấu gói bánh chưng giã bánh dày tại Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng từ năm 2013 đến năm 2019 và đạt được nhiều giải thưởng. Những giải thưởng ấy đã dần dần khẳng định được tên tuổi, vị trí thương hiệu của làng nghề bánh chưng đất tổ. Chính vì vậy, đến với hội thi bánh dân gian Nam Bộ năm 2022 này, các nghệ nhân cũng mong muốn sẽ mang hương vị bánh truyền thống đến với thực khách các tỉnh thành khu vực phía Nam, nhằm phát huy và bảo tồn món bánh chưng, để làng nghề bánh chưng đất tổ ngày một phát triển và tiến tới trở thành một trong những thương hiệu của quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, đồng loạt diễn ra chuỗi các sự kiện quan trọng trên địa bàn thành phố trong tuần lễ này, gồm lễ khánh thành đền Hùng tại thành phố Cần Thơ liên quan đường ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh được các đơn vị chức năng thực hiện bài bản để bảo đảm an toàn cho nhân dân khắp nơi về tham dự lễ hội. Ghi nhận từ phóng viên Phương Ánh.
200 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố, thanh tra giao thông luôn túc trực có mặt xuyên suốt tại các địa điểm diễn ra chuỗi các hoạt động, góp phần giữ vững an ninh an toàn, giúp người dân yên tâm hơn khi đến chiêm bái đền Hùng và tham gia các hoạt động lễ hội. Ông Lê Đức Tiến, khách tham quan tại đây đã chia sẻ.
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi đến phía Nam để trước hết là thắp nén nhang để tưởng nhớ các vị tiền bối, các vua hùng có công dựng nước. Chúng tôi thấy là rất là an ninh, rất là trật tự, công an chỉ dẫn là rất là tận tình. Chúng tôi rất là phấn khởi và yên tâm.
Em Trần Việt Phúc đến từ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
Em thấy trong đây rất là sạch sẽ được kia. Người ta khi em đi, người ta đi tới thì tôi dọn dẹp. Dạ, dọn dẹp này kia cũng rất là kỹ. Môi trường rất là sạch. Khi ở đây đông người nhưng mà người ta đi rất bịt khẩu trang này kia rất là an toàn.
Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết.
Một tuần lễ diễn ra lễ hội thì chúng tôi xác định là không có ngày nghỉ. Do đó thì từ cái ban tổ chức đến là các cái tổ phục vụ thì chúng tôi đều là có cái xếp lịch trực để đảm bảo là 24/24 là đảm bảo về cái an ninh trật tự, cái cảnh quan môi trường.
Để hoạt động lễ hội được an toàn, ban tổ chức đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung việc bố trí lực lượng công an thành phố, phối hợp công an quận Bình Thủy, địa bàn diễn ra chuỗi các hoạt động để thực hiện việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó còn tăng cường các biện pháp kiểm soát, việc thực hiện trông giữ xe đúng vị trí, niêm yết giá cho hành khách được biết. Tại đây, được bố trí 4 điểm trông giữ xe mô tô và xe ô tô với hàng ngàn khách mỗi ngày. Tuy nhiên, chưa xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến việc thất thoát tài sản của khách. Chị Nguyễn Thị Dân An, đại diện đơn vị trông giữ xe lễ hội, thông tin thêm.
Đơn vị của chúng tôi đã có những cái giải pháp về hướng ra, hướng vô và những cái vị trí về xe máy và xe ô tô. Ngoài ra thì chúng tôi có những giải pháp về ban ngày và ban đêm. Có những bộ phận bảo vệ để sắp xếp xe, điều tiết xe và bộ phận ghi phiếu, soát phiếu.
Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cũng được đặc biệt quan tâm. Theo ghi nhận, mặc dù lượng khách tham quan rất đông, nhưng mỗi vị trí đều có bố trí nhân viên túc trực làm vệ sinh, không để rác tồn động, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan lễ hội. Anh Lê Minh Tân thuộc đơn vị thu gom rác, nói.
Bố trí thêm thùng rác, bố trí các nhân công túc trực để thực hiện quét dọn vệ sinh để đảm bảo các công tác vệ sinh.
Theo ban tổ chức, 4 ngày qua đã có hàng chục ngàn du khách đến viếng đền Hùng và tham dự các hoạt động trong chuỗi các sự kiện quan trọng trong tuần đầu tháng 4 này tại thành phố Cần Thơ. Đảm bảo tốt an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường cảnh quan, góp phần để lễ hội thành công tốt đẹp.
Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự trong nước và thế giới. Thưa quý vị, hôm nay 10 tháng 4, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ đổ về các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng cao nên đã gây ùn ứ giao thông nhiều khu vực tại cửa ngõ miền Tây.
Trong buổi sáng và gần trưa tại quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra ùn ứ giao thông tại nhiều khu vực, nhất là các cây cầu tại huyện Cái Bè, Cai Lậy và ngã ba thuộc Nhiêu, ngã tư Đồng Tâm, huyện Châu Thành, đường dẫn vào đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ngã ba Trung Lương và các khu vực đơn vị đang thi công nâng cấp mặt đường. Đặc biệt, khu vực quốc lộ 60 đến chân cầu Rạch Miễu liên tục xảy ra kẹt xe do mật độ ô tô từ tỉnh Tiền Giang qua Bến Tre quá cao và trở thành điểm nóng ùn ứ. Lực lượng chức năng phải điều tiết cho các phương tiện qua cầu Rạch Miễu theo từng hướng.
Theo ngành chức năng, thì chiều và tối nay, tình hình giao thông tại cửa ngõ miền Tây sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhất là vào giờ cao điểm, các lực lượng làm nhiệm vụ ứng trực để điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các sự cố giao thông, không để xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài. Các địa phương nổi tiếng về du lịch như Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh đang ghi nhận lượng du khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày.
Sân bay Phú Quốc đón hơn 75.200 hành khách với hơn 40.000 lượt khách đi và 34.000 lượt khách đến ở cả hai ga quốc nội quốc tế. Sân bay khai thác 561 chuyến bay cùng ngày, trong đó có 281 chuyến bay đi và 221 chuyến bay đến. Không chỉ tại Phú Quốc, hàng loạt các địa phương mạnh về du lịch cũng đã ghi nhận tình trạng cháy phòng tại các cơ sở nghỉ dưỡng lưu trú, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh này ghi nhận những resort khách sạn nghỉ dưỡng sát biển, đầy đủ tiện ích đã lấp đầy hơn 70% số phòng, có nơi đạt 100% trong dịp nghỉ lễ. Trong khi dịp nghỉ lễ chưa kết thúc, giá vé máy bay tới các điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng trên cả nước đã nhanh chóng tăng nhiệt. Theo ghi nhận, giá vé bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội tới các địa phương này đã lên mức 4-5 triệu đồng khứ hồi, đã bao gồm thuế phí, cao gấp 3 lần dịp thấp điểm.
Bước vào ngày nghỉ lễ chính thức dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã đổ về các khu vui chơi giải trí. Lượng người đông khiến cho nhiều điểm du lịch rơi vào tình trạng quá tải. Thay vì chọn đi chơi xa thì nhiều người trẻ, các bậc phụ huynh dẫn con em đến Thảo Cầm Viên để hòa mình vào thiên nhiên. Mặc dù thời tiết khá nóng, tuy nhiên dòng người đã đổ về đây rất đông. Quầy mua vé cũng chật kín, người dân xếp thành nhiều hàng dài khiến lối đi bị ùn ứ. Theo người dân thì do thời gian nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay ngắn ngày nên không đủ thời gian để về quê. Vì vậy mà nhiều gia đình rủ nhau đến nơi đây tổ chức buổi tiệc picnic ngoài trời, tận hưởng ngày nghỉ bên người thân yêu của mình. Càng về trưa thì số người đổ về Thảo Cầm Viên tham quan ngày càng đông. Trong năm 2022, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thu hút 3 triệu lượt khách du lịch với doanh thu từ du lịch đạt 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, Đồng Tháp khôi phục lại hoạt động du lịch trong bối cảnh tỉnh và cả nước kiểm soát được đại dịch COVID-19, từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa theo hướng linh hoạt, an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, để mạnh thu hút khách du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Đồng Tháp là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Trong năm 2022 này, tỉnh phấn đấu thu hút 3 triệu lượt khách du lịch với doanh thu từ du lịch đạt 1.000 tỷ đồng.
Ngày 9 tháng 4, 12 binh sĩ Ukraine và 14 chân thường đã trở về nhà sau một cuộc trao đổi tù binh với Nga. Trước đó, Ukraine và Nga đã tiến hành hai cuộc trao đổi tù binh kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 29 tháng 3 vừa qua tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khoảng 4 giờ đàm phán, đoàn đàm phán Nga đã trở về Moscow tối cùng ngày, mang theo đề xuất bằng văn bản của Ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Kết quả này được đánh giá là bước tiến đáng kể trong tiến trình đàm phán khó khăn nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tháng tại Ukraine. Sự kiện gây quỹ nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột để nhận được cam kết hỗ trợ quyên góp, dây và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế tới 10 tỷ 100 ngàn euro. Đây là thông báo được Chủ tịch Quỹ ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đưa ra ngày hôm qua. Sự kiện gây quỹ diễn ra tại Ba Lan và do Quỹ ban châu EC và Chính phủ Canada đồng tổ chức. Theo EC, đã có hơn 4 triệu 400 ngàn người Ukraine rời khỏi đất nước lánh nạn ở các nước láng giềng thuộc EU, trong khi 6 triệu 500 ngàn người phải sơ tán ở các nước do xung đột.
Ngày hôm nay, nước Pháp bước vào vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống. 12 ứng cử viên ra tranh cử lần này cho nhiệm kỳ tổng thống 5 năm sắp tới. Chiến dịch tranh cử đã khá mờ nhạt, không thu hút được sự quan tâm của cử tri Pháp như những kỳ bầu cử trước. Tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron dẫn đầu các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu. Đối thủ chính của ông là ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, ngày càng rút ngắn khoảng cách trong các cuộc thăm dò. Trong khi ông Macron cam kết tiếp tục cải cách kinh tế và củng cố vai trò của nước Pháp, thì bà Le Pen xoáy vào mối bận tâm hiện nay của đa số người Pháp là lạm phát với lời hứa giảm thuế để tăng sức mua.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã mất chức sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện nước này vào rạng sáng nay 10 tháng 4. Ông Khan trở thành Thủ tướng Pakistan đầu tiên bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này. Ông Imran Khan lên cầm quyền năm 2018. Với lời hứa sẽ xây dựng nước Pakistan mới. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông kết thúc trong những lời chỉ trích vì yếu kém trong quản lý kinh tế. Pakistan trong nhiệm kỳ của ông phải vật lộn với tình trạng cạn kiệt dự trữ ngoại hối và lạm phát hai con số. Ông Imran Khan cũng đã đánh mất sự ủng hộ của lực lượng quân đội sau khi từ chối phê chuẩn việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan tình báo Pakistan.
Giá cho mỗi liều vaccine phòng COVID-19 ở Ấn Độ sẽ giảm sâu xuống còn 225 rupee một liều, khoảng 70.000 đồng một liều. Trong bối cảnh nước này sẽ tiến hành tiêm liều tăng cường cho tất cả người trưởng thành bắt đầu từ hôm nay 10 tháng 4. Với quyết định mở rộng chương trình tiêm liều tăng cường, những người nằm ngoài hai nhóm ưu tiên là nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch và người cao tuổi thì sẽ phải trả tiền để được tiêm liều tăng cường tại các cơ sở y tế tư nhân, cùng với đó không được phép trộn và kết hợp các loại vaccine.
Trung Quốc rớt 30 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19 do Nikkei Asia Nhật Bản công bố. Dù số ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh, bất chấp việc thành phố đông dân nhất Thượng Hải áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cho đến thời điểm này vẫn đang theo đuổi chính sách Zero Covid, nhưng đợt bùng phát dịch gần đây tại nhiều tỉnh thành phố với sự xuất hiện của biến thể Omicron đã tạo ra những thách thức đối với Trung Quốc. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.